Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. It Didn't Start With You của Mark Wallin là một cuốn sách thuộc nhóm tâm lý học ứng dụng, trị liệu chấn thương và tự trợ giúp có cơ sở nghiên cứu. Trọng tâm của sách là ý tưởng rằng một số nỗi sợ, triệu chứng cơ thể, lo âu, trầm cảm, ám ảnh hoặc cảm giác mắc kẹt trong đời sống hiện tại có thể liên quan đến những chấn thương chưa được giải quyết trong lịch sử gia đình. Wallin không chỉ xem vấn đề tâm lý như chuyện riêng của một cá nhân, mà đặt nó vào mạng lưới nhiều thế hệ, gồm cha mẹ, ông bà, và đôi khi xa hơn. Mục đích của sách là giúp người đọc nhận ra những dấu vết vô thức của chấn thương gia đình, đặc biệt qua ngôn ngữ, hành vi và các khuôn mẫu lặp lại. Từ đó, sách giới thiệu một cách tiếp cận thực hành nhằm hiểu nguồn gốc cảm xúc và từng bước chấm dứt vòng lặp truyền đời. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chấn thương gia đình được nhìn như một di sản cảm xúc nhiều thế hệ. Luận điểm nổi bật nhất của Wallin là nhiều vấn đề tâm lý không nhất thiết bắt đầu từ trải nghiệm trực tiếp của người đang chịu khổ. Một người có thể lớn lên trong môi trường tương đối ổn định nhưng vẫn mang cảm giác sợ hãi, tội lỗi, mất an toàn hoặc đau buồn không rõ nguyên nhân. Sách gợi ý rằng những cảm xúc này đôi khi là phần còn lại của các biến cố lớn trong gia đình như mất mát, chiến tranh, di cư, bạo lực, bỏ rơi, tự tử hoặc những cái chết không được nói ra. Điểm quan trọng ở đây không phải là đổ lỗi cho tổ tiên, mà là mở rộng bản đồ nguyên nhân. Khi gia đình im lặng về một biến cố, nỗi đau không biến mất hoàn toàn. Nó có thể chuyển thành cách nuôi dạy con, phản ứng căng thẳng, sự né tránh thân mật, hoặc những câu nói lặp đi lặp lại. Wallin xem những dấu vết này như một di sản cảm xúc. Nếu người đọc chỉ tập trung vào triệu chứng hiện tại, họ có thể bỏ qua nguồn gốc sâu hơn. Nhưng khi đặt bản thân vào lịch sử gia đình, nhiều phản ứng tưởng như phi lý bắt đầu có ngữ cảnh hơn. Thứ hai, sách dùng nghiên cứu về sang chấn và biểu sinh để mở rộng cách hiểu về di truyền. Wallin dựa vào các hướng nghiên cứu về chấn thương, phản ứng căng thẳng và biểu sinh để giải thích vì sao trải nghiệm của thế hệ trước có thể liên quan đến thế hệ sau. Sách nhắc đến công trình của các nhà nghiên cứu và chuyên gia về sang chấn, trong đó có Rachel Yehuda và Bessel van der Kolk, nhằm cho thấy cơ thể không chỉ lưu giữ ký ức theo nghĩa tâm lý, mà còn có thể bị ảnh hưởng qua hệ thần kinh, nội tiết và cách gen được biểu hiện. Tuy vậy, cuốn sách không nên được hiểu như một tuyên bố đơn giản rằng mọi nỗi đau đều được di truyền sinh học. Giá trị hợp lý hơn của nó nằm ở việc kết hợp nhiều con đường truyền tải. Chấn thương có thể đi qua cơ thể, nhưng cũng đi qua bầu không khí gia đình, qua điều bị cấm nói, qua phản ứng quá mức của cha mẹ, hoặc qua những vai trò mà trẻ vô thức gánh lấy. Cách trình bày này giúp người đọc tránh cái nhìn hẹp, trong đó tâm lý chỉ là hóa chất trong não hoặc chỉ là ký ức cá nhân. Sách đề nghị một mô hình rộng hơn, liên kết sinh học, quan hệ và lịch sử gia đình. Thứ ba, phương pháp ngôn ngữ cốt lõi tìm manh mối trong những câu nói lặp lại. Một đóng góp thực hành quan trọng của sách là phương pháp ngôn ngữ cốt lõi. Wallin cho rằng những câu người ta thường nói về nỗi sợ sâu nhất của mình có thể chứa dấu vết của một câu chuyện gia đình chưa được nhận diện. Ví dụ, thay vì chỉ ghi nhận rằng một người bị lo âu, phương pháp này chú ý đến cách người đó mô tả lo âu ấy như cảm giác sẽ bị bỏ lại, sẽ biến mất, sẽ làm hại ai đó, hoặc không được phép sống vui. Những cụm từ như vậy được xem là manh mối vì chúng có thể không khớp với tiểu sử cá nhân hiện tại, nhưng lại gợi đến trải nghiệm của người thân trong quá khứ. Sách hướng dẫn người đọc lập các bản tự khảo sát, ghi lại nỗi sợ, triệu chứng, hình ảnh ám ảnh và câu nói nội tâm. Điểm mạnh của cách làm này là nó biến cảm xúc mơ hồ thành dữ liệu có thể quan sát. Thay vì hỏi chung chung rằng tôi bị làm sao, người đọc được khuyến khích hỏi cụ thể hơn. Lời nào đang lặp lại trong tôi? Và lời ấy có thể thuộc về câu chuyện nào trong gia đình? Thứ tư, cây phả hệ cảm xúc giúp phát hiện những khuôn mẫu bị che giấu. Wallin khuyến khích người đọc xây dựng một dạng sơ đồ gia đình mở rộng. Không chỉ ghi tên và quan hệ huyết thống, mà còn ghi các biến cố có khả năng để lại chấn thương. Những thông tin như mất con, ly hôn, nhận con nuôi, tù tội, nghiện ngập, bệnh nặng, cái chết sớm, rời quê hương hoặc bị loại khỏi gia đình đều có thể quan trọng. Cách làm này khác với việc lập gia phả thông thường vì mục đích không phải là truy tìm dòng họ cho đầy đủ mà là phát hiện những chỗ đứt gãy trong ký ức gia đình. Khi đặt các sự kiện lên cùng một bản đồ, người đọc có thể thấy những lặp lại về tuổi tác, lựa chọn tình cảm, bệnh lý, nỗi sợ hoặc vai trò trong gia đình. Một người luôn cảm thấy phải cứu người khác chẳng hạn, có thể đang sống trong một hệ thống từng có mất mát mà không ai được than khóc. Sơ đồ này không chứng minh nguyên nhân một cách tuyệt đối, nhưng nó tạo ra một khung suy nghĩ cụ thể. Nhờ đó, người đọc có thể chuyển từ tự trách bản thân sang tìm hiểu mối liên hệ giữa triệu chứng và lịch sử. Cuối cùng, chữa lành được trình bày như quá trình nhận diện, kết nối và buông vai trò cũ. Phần trị liệu của sách không dừng ở việc tìm ra một câu chuyện gia đình rồi kết luận rằng mọi vấn đề đã được giải thích. Wallin nhấn mạnh việc tạo ra một mối quan hệ mới với quá khứ. Các bài tập của ông thường bao gồm hình dung, đối thoại nội tâm, viết câu công nhận và tái lập vị trí của bản thân trong gia đình. Mục tiêu là nhìn thấy nỗi đau của người đi trước mà không tiếp tục mang nó như số phận của chính mình. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều người vô thức trung thành với gia đình bằng cách lặp lại đau khổ, thất bại, cô đơn hoặc bệnh tật. Sách cho rằng sự chữa lành bắt đầu khi người đọc có thể phân biệt giữa lòng yêu thương và sự đồng nhất với chấn thương. Tuy vậy, cách tiếp cận này cũng có giới hạn. Với người có sang chấn nặng, triệu chứng cấp tính hoặc tiền sử bị lạm dụng, các bài tập tự làm có thể không đủ an toàn. Khi đó, sự hỗ trợ của nhà trị liệu có chuyên môn vẫn rất cần thiết. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc cung cấp ngôn ngữ và cấu trúc ban đầu, chứ không thay thế hoàn toàn điều trị chuyên nghiệp. Kết luận, It Didn't Start With You phù hợp với những người đang tìm cách hiểu các nỗi sợ, lo âu hoặc khuôn mẫu quan hệ lặp lại mà họ chưa giải thích được bằng trải nghiệm cá nhân. Sách cũng hữu ích cho nhà trị liệu, cố vấn, người làm công tác gia đình hoặc độc giả quan tâm đến mối liên hệ giữa sang chấn, cơ thể và lịch sử nhiều thế hệ. Lợi ích thực tế của sách là nó đưa ra các công cụ khá cụ thể như quan sát ngôn ngữ cốt lõi, lập sơ đồ gia đình, nhận diện biến cố bị im lặng và phân biệt giữa nỗi đau của mình với nỗi đau được thừa hưởng. Lợi ích trí tuệ của sách là nó mở rộng cách đọc đời sống tâm lý từ cá nhân riêng lẻ sang một hệ thống gia đình có ký ức, mất mát và sự truyền tải vô thức. So với nhiều sách tự trợ giúp chỉ tập trung vào thay đổi thói quen hoặc suy nghĩ tích cực, cuốn này nổi bật vì kết hợp câu hỏi về nguồn gốc triệu chứng với một phương pháp truy tìm lịch sử gia đình. So với các sách học thuật về sang chấn, nó dễ tiếp cận hơn và có nhiều bài tập hơn. Điểm cần thận trọng là sách có thể khơi lại nội dung đau đớn, nên người đọc cần đi chậm và tìm hỗ trợ chuyên môn nếu thấy quá tải. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Wallin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!